Thứ sáu, tuần thứ ba phục sinh. Bài đọc 1. Trích sách Tông Đồ Công Vụ, chương 9, câu 1 tới 20. Trong những ngày ấy, Sao-lô còn mãi say mê hăm dọa giết các môn đồ Chúa. Ông đến Thượng Tế xin chứng minh thư gửi đến hội đường ở Damas, để nếu gặp ai theo đạo ấy, bất luận nam nữ, ông trói đem về Jerusalem. Đang khi đi đường, lúc đến gần Damas, bỗng nhiên một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất và nghe tiếng phán rằng: Sao-lô, Sao-lô, sao ngươi bắt bớ ta? Ông thưa: Lạy Ngài, Ngài là ai? Chúa đáp: Ta là Giê-xu mà người đang bắt bớ. Giơ chân đạp mũi nhọn thì khổ cho ngươi. Sao-lô run sợ và kinh hoàng hỏi rằng: Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa phán: Hãy trỗi dậy vào thành, và ở đó người ta sẽ nói cho ngươi phải làm gì. Những kẻ đồng hành với ông đứng lại hoảng hốt, họ nghe rõ tiếng mà không thấy ai. Sao-lô trỗi dậy khỏi đất, mắt ông vẫn mở mà không trông thấy gì. Người ta cầm tay dẫn ông vào thành Damas. Ông ở lại đấy 3 ngày mà không thấy, không ăn, cũng không uống. Bấy giờ ở Damas có một môn đồ tên là Anania. Trong một thị kiến, Chúa gọi ông rằng: Anania. Ông thưa: Lạy Chúa, này con đây. Chúa phán: Hãy trỗi dậy và đến phố kia gọi là phố thẳng, và tìm tại nhà Giuđa một người tên là Sao-lô, quê ở Tác-xê. Ông ta đang cầu nguyện. Sao-lô cũng thấy một người tên Anania bước vào và đặt tay trên ông để ông được sáng mắt. Anania thưa: Lạy Chúa, con đã nghe nhiều người nói về người này rằng ông đã gây nhiều tai ác cho các thánh của Chúa tại Jerusalem. Tại đây, ông đã được các vị thượng tế cho phép bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa. Nhưng Chúa phán: Cứ đi, vì người này là lợi khí ta đã chọn để mang danh ta đến trước dân ngoại, vua quan và con cái Israel. Ta sẽ tỏ cho nó biết phải chịu nhiều đau khổ vì danh ta. Anania ra đi, bước vào nhà và đặt tay trên Sao-lô mà nói: Anh Sao-lô, Chúa Giê-xu đấng hiện ra với anh trên đường đi đến đây sai tôi đến cùng anh để anh được thấy và được tràn đầy thánh thần. Tức thì có thứ gì như những cái vẫy rơi khỏi mắt ông, và ông được sáng mắt. Ông trỗi dậy chịu phép rửa, và sau khi ăn uống, ông được lại sức. Ông ở lại ít ngày cùng với các môn đồ thành Damas, và lập tức ông rao giảng trong các hội đường rằng: Đức Giê-xu là con Thiên Chúa.
Đó là lời Chúa.
Đáp ca:
Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian, toàn thế chư dân hãy khen ngợi Chúa, hết thảy các nước hãy chúc tụng người. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian, vì tình thương Chúa dành cho chúng tôi thực là mãnh liệt, và lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian. Thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho các con một đấng phù trợ khác để ở cùng các con luôn mãi.
Alleluia, 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 Alleluia.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 6, câu 53 đến 60. Khi ấy, những người Do Thái tranh luận với nhau rằng: làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được? Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: thật ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Người giảng dạy những điều này tại hội đường Ca-phác-ta-um. Đó là lời Chúa.
Suy niệm lời Chúa, thứ sáu tuần thứ ba phục sinh. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Gioan chương 6, câu 54. Suy niệm. Cả tuần này chúng ta nghe Chúa Giêsu nói về bánh hằng sống. Bánh ấy chính là thịt máu của Chúa Giêsu tử nạn và phục sinh, hằng ở với ta mọi ngày cho đến tận thế trong phép thánh thể. Nếu sự sống của thân xác cần cơm bánh làm sao, thì sự sống thiêng liêng cũng cần mình máu Chúa như vậy. Đây vừa là cách thế bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người, vừa là phương dược giúp ta nên thánh, nên con Chúa khi biết kết hiệp với người trong thánh thể. Không những thế, mình máu Chúa còn đảm bảo cho cuộc sống đời đời của ta nữa. Còn gì hạnh phúc hơn khi Chúa sắm sẵn cho phương tiện để ta đạt được sống muôn đời.
Mời bạn. Tình yêu đích thực là tình yêu đem lại cho người mình yêu một tương lai. Thánh thể Chúa Giêsu hội tụ đủ những yếu tố cần và đủ để mang lại cho ta một tương lai tươi đẹp. Chia sẻ. Bánh thánh thể được bẻ ra để phân phát cho nhiều người cùng ăn. Và khi nhận lấy bánh này, Chúa cũng muốn ta chia cơm sẻ áo cho anh chị em. Vì sự sống phần xác èo uột thì mong gì sự sống tinh thần mạnh mẽ. Sống lời Chúa. Lời Chúa là chính Chúa, lời đưa ta đến hiệp thông với Thánh Thể. Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Phúc âm hóa đời sống gia đình là cơ hội tốt để các thành viên nhắc nhở nhau siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ.
Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho con mở mắt tâm linh, nhìn thấy sự sống đích thực nơi bí tích mình và máu Thánh Chúa, và thúc đẩy con siêng năng đến với nguồn sống kỳ diệu này. Amen.